là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp Tết Trung thu, các địa phương ban ngành đã đến thăm và tặng quà cho thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tật nguyền và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.
Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên thị trường Trung thu năm nay kém phần sôi động so với năm trước. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan để cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, báo Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị hội thảo Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống tuyên giáo, văn hóa, thông tin đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ, cơ quan đơn vị tổ chức lồng ghép nội dung kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh vào sinh hoạt chính trị thường kỳ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự Yên Bái 30 năm một chặng đường phát triển và hoàn thành tham mưu kịch bản điều hành hội thảo, hoàn thành biên tập tài liệu hội thảo, xây dựng nội dung market tại hội trường. Tiếp đó, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về công tác chuẩn bị đón tiếp, bố trí nơi ăn ở, chỗ nghỉ cho đại biểu, trang trí khánh tiết và market của hội thảo. Tham dự hội thảo có 204 đại biểu, trong đó có 42 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo trung ương và các đồng chí nguyên là thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, 162 đại biểu của tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi công văn tới các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trang trí khánh tiết từ nút giao IC12 cho tới khu vực trung tâm thành phố Yên Bái, bố trí sơ đồ vị trí chỗ ngồi, nơi ăn nghỉ cho các đại biểu và phân công cụ thể người đón tiếp các đại biểu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho việc tổ chức hội thảo, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu mục đích và tiến độ để tổ chức hội thảo. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án cụ thể, kỹ lưỡng từ công tác đón tiếp đến bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thảo không chỉ có ý nghĩa về lịch sử, thực tiễn, khoa học mà còn là dịp để ôn lại truyền thống quá trình 30 năm phát triển của tỉnh, đồng thời là dịp gặp gỡ tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Do đó, để tổ chức hội thảo thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị cần tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp trong việc xây dựng nội dung chương trình, bố trí thời gian hợp lý khoa học giữa các bài phát biểu và các tham luận tại hội thảo. Đối với các phóng sự trình chiếu tại hội thảo, cần hoàn thiện lời bình, bổ sung các số liệu minh họa, hình ảnh phong phú, đa dạng hơn, nêu bật được quá khứ xưa và nay nhằm để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi đại biểu dự hội thảo.
Sáng nay, huyện Trấn Yên đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên năm 2021 diễn ra gồm hai phần: cơ chế thực binh và bàn chiến đấu. Cuộc diễn tập diễn ra với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, diễn tập cơ chế thực hiện 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ gồm thực hành xử lý tình huống A và thực binh bắn chiến đấu. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên năm 2021, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh, để cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, các thành phần lực lượng tham gia diễn tập cần quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức diễn tập theo đúng phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, vừa tập trung triển khai các nội dung diễn tập, vừa phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 cùng với các biện pháp phòng ngừa tích cực theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thì việc tiêm phòng vaccine COVID-19 là giải pháp hiệu quả để tạo miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7, đợt tiêm vaccine với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Về vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cùng với cả nước thì tỉnh Yên Bái đang chủ động, tích cực thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiêm vaccine toàn dân. Tính đến nay thì toàn tỉnh đã triển khai được 6 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trên 75.000 người, trong đó trên 48.000 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine, đạt trên 12,5% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Được sự quan tâm của Chính phủ, của Bộ Y tế, với mục tiêu giúp cho Yên Bái cũng như các tỉnh tiếp tục giữ vững vùng xanh an toàn một cách bền vững, thì tỉnh Yên Bái tiếp tục được phân bổ 500.000 liều vaccine. Để kịp thời triển khai, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 sẽ được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2021. Đây là đợt tiêm vaccine với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chính vì vậy mà Ủy ban nhân tỉnh đã xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, chi tiết, triển khai một cách bài bản, khoa học, huy động các lực lượng trong và ngoài ngành y tế để hỗ trợ triển khai chiến dịch, thiết lập các cái điểm tiêm chủng đến tận tổ dân phố, đến thôn bản để đảm bảo người dân được tiêm chủng tại điểm gần nhất, với thời gian nhanh nhất nhưng yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Theo đó thì tỉnh sẽ triển khai tiêm chủng đồng loạt cho 250.000 người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Với số lượng vaccine lớn, tỉnh sẽ lựa chọn ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng. Thứ nhất là toàn bộ người dân sinh sống tại các địa bàn nguy cơ cao, các khu đô thị có đông dân cư. Thứ hai là toàn bộ cán bộ quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, người lao động có nhu cầu tiêm vaccine để đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thứ ba là toàn bộ học sinh sinh viên từ 18 tuổi trở lên. Cùng với đó thì sẽ lựa chọn các cái đối tượng theo thứ tự ưu tiên quy định tại nghị quyết số 21 của Chính phủ và quyết định số 3355 của Bộ Y tế. Kết thúc đợt tiêm này, tỉnh Yên Bái sẽ tiêm vaccine phủ cho gần 60% dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Tiêm vaccine được xem như là giải pháp hiệu quả nhất để vượt qua đại dịch, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cho đến thời điểm hiện nay, thì tất cả vaccine tiêm phòng COVID-19 tại Việt Nam thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế cấp phép sử dụng và được đánh giá là an toàn và hiệu quả cao. Chúng ta tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vaccine COVID-19. Tiêm vaccine vừa là quyền lợi đối với cá nhân, vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì vậy, mọi người dân hãy tiêm vaccine ngay khi đến lượt, bởi vì vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất.
Ngày 21 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 tháng 9 năm 2021, thành phố Yên Bái triển khai tiêm cho trên 59.600 người. 127 tổ thôn trên địa bàn thành phố bố trí điểm tiêm chủng tại trường học hoặc nhà văn hóa. Công tác tổ chức tiêm chủng được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch. Khu vực tiêm chủng được bố trí theo nguyên tắc khép kín một chiều gồm 4 bước: tiếp đón, khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn xử trí sốc phản vệ sau tiêm chủng được chú trọng. Tất cả các đối tượng đến tiêm đều được tư vấn kỹ lưỡng, các đối tượng đều được khám sàng lọc và yêu cầu ở lại theo dõi phản ứng sau tiêm 30 phút. Cán bộ y tế cũng hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 3 tuần sau khi tiêm chủng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân thành phố Yên Bái trong triển khai tiêm chủng. Công tác tổ chức tiêm được thực hiện bài bản, khoa học, huy động các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả. Các địa điểm tiêm được bố trí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tiêm. Với mục tiêu giữ vững vùng xanh Yên Bái, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa tích cực theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thì tiêm vaccine được xem là giải pháp hiệu quả nhất để vượt qua đại dịch, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng về những lợi ích của vaccine với tinh thần
tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Các điểm tiêm chủng cần tiếp tục đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 và an ninh trật tự. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe nhân dân trong quá trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Tối qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu năm 2021 cho trẻ em tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Bảo và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Tết Trung Thu năm nay mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở xã phường và các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm chăm lo Tết Trung Thu cho thiếu niên nhi đồng, đặc biệt vận động các nguồn lực, các nhà hảo tâm, quyên góp kinh phí và vật chất, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi. Tại chương trình Vui Tết Trung Thu năm nay, các em nhỏ đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và xem múa lân, được nhận quà Tết Trung Thu. Trong chương trình, 10 bạn nhỏ có nhiều cố gắng nỗ lực trong học tập rèn luyện đã được tặng quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Cá nhân anh Đỗ Anh Tuấn, một cựu học sinh của nhà trường, cũng dành tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng. Tặng 2 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 2 học sinh của nhà trường do anh nhận đỡ đầu trong học tập đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xã Minh Bảo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu cũng dành tặng các em những phần quà như bánh kẹo, sách tiếng Anh. Trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Bảo cũng trích từ quỹ của nhà trường tặng 40 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn để bạn nhỏ nào cũng có Tết. Nhân dịp này, thành đoàn Yên Bái đã trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ và làm lồng đèn handmade năm 2021. Hơn 1.000 bức tranh và trên 100 lồng đèn tham gia cuộc thi, ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc với tổng trị giá giải thưởng là hơn 9 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Yên Bình hiện có trên 29.000 trẻ em, trong đó có trên 200 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp đón Tết Trung Thu năm 2021, huyện Yên Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tặng 69 suất quà cho con, các y bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường chăm sóc bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống an toàn lành mạnh cho mọi trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được phát triển toàn diện.
Hội đồng đội tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội đồng đội huyện Trạm Tấu vừa tổ chức đêm hội trăng rằm tại xã Pá Lau cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm hội trăng rằm, các em đã được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Tết Trung Thu và được nghe chị kể chuyện về sự tích chú Quậy và chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái và huyện Trạm Tấu, câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu và cấp ủy chính quyền địa phương đã tặng 60 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh đạt kết quả cao trong học tập. Nhân dịp đón Tết Trung Thu năm 2021, huyện Trạm Tấu đã thành lập các đoàn đến thăm và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội, con của cán bộ trung tâm y tế huyện hiện đang tham gia chống dịch tại các tỉnh miền Nam với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.
Huyện Mù Cang Chải hiện có 150 trẻ em khuyết tật. Nhằm động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã đến thăm và tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu, đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật được hưởng các chính sách ưu tiên để hòa nhập cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tết Trung Thu năm nay đặc biệt hơn với nhiều trẻ nhỏ khi các em không được tham dự đêm hội trăng rằm, rước đèn ông sao hay giao lưu văn nghệ. Hơn thế, nhiều em nhỏ còn phải xa bố mẹ do đang thực hiện cách ly hoặc tham gia tuyến đầu chống dịch. Mặc dù Yên Bái vẫn đang nằm trong vùng xanh trên bản đồ COVID-19, song với tinh thần không chủ quan lơ là, năm nay tỉnh Yên Bái đã tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi với quy mô nhỏ gọn phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi địa phương, thôn, tổ dân phố, nhà trường, gia đình đã tự tổ chức đón Trung Thu cho các em, vừa mang đến không khí vui tươi ấm áp, vừa đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh.
Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày mong đợi nhất của trẻ em, bởi các em được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, phá cỗ trong đêm hội trăng rằm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho nhiều hoạt động bị hạn chế, nhưng Tết Trung Thu vẫn được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt là các em nhỏ vô cùng háo hức, mong chờ. Cũng như nhiều gia đình khác, để thế giới tuổi thơ của con thêm màu sắc ý nghĩa, Tết Trung Thu năm nay, gia đình chị Đỗ Thị Thu ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã kể cho con nghe sự tích về chú Quậy, chị Hằng và thỏ ngọc trên cung trăng, cùng đi mua những món quà nhỏ tạo cho con sự thích thú, vui vẻ. Chị Đỗ Thị Thu, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Cũng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID, gia đình tôi cũng dành nhiều thời gian cùng ngồi trò chuyện với con, kể chuyện cho con nghe về chị Hằng, chú Quậy. Và tôi cũng mua cho các con những cái món đồ chơi phù hợp với ngày Trung thu.
Đối với các bạn nhỏ, trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, Tết Trung thu năm nay vẫn thật ý nghĩa bởi các em đã được nhà trường và lớp học tổ chức các hoạt động trải nghiệm với quy mô nhỏ, không tập trung đông người nhưng vô cùng thú vị.
Tại mỗi lớp học, tùy theo độ tuổi khác nhau, các bé đã được các cô giáo hướng dẫn để tự tay tô màu yêu thích cho những bức tranh đèn ông sao, bánh trung thu, được cắt dán và làm những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, trang trí mâm ngũ quả hay kể những câu chuyện giới thiệu về nét đẹp văn hóa Tết Trung thu Việt Nam. Em Trần Khánh Kim Dung, trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, nói:
Con thưa cô, con đang về bánh trung thu ạ.
Con có thích không?
Có.
Con bánh trung thu của con có những màu gì?
Màu đỏ, màu cam, màu xanh da trời ạ.
Em Nguyễn Bảo Linh, trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, vui vẻ nói:
Hôm nay con được tổ chức trung thu, con được làm đèn lồng với các bạn, con rất thích cả.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dù không được trông trăng, phá cỗ, rước kiệu hay đi xem múa lân, múa sư tử và vui chơi thỏa thích, nhưng Tết Trung thu năm nay, các em học sinh của nhà trường đã được tham gia các hoạt động vẽ tranh với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ và cùng làm đèn lồng handmade gắn với các thông điệp phòng chống dịch COVID-19. Tuy đơn giản, song những việc làm ý nghĩa này đã giúp các em phát huy tính sáng tạo và tạo không khí vui vẻ trong ngày Tết Trung thu thật đặc biệt. Em Trần Vũ Nguyên Hằng, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói:
Mọi năm bọn con được đi phá cỗ, rước đèn lồng, đi ngắm trăng, xem múa lân. Nhưng năm nay do dịch Covid thì bọn con sẽ không được làm những việc đó nữa. Nhưng mà thay vào đó bọn con sẽ được vẽ tranh, được làm đèn lồng, nên là con cũng cảm thấy rất là vui và hào hứng ạ.
Hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ và làm đèn lồng handmade do Thành đoàn Yên Bái phát động, trường tiểu học Kim Đồng đã lựa chọn được trên 200 bức tranh và những chiếc đèn lồng nổi bật nhất để dự thi. Hoạt động này không chỉ giúp các em học sinh phát huy được tính sáng tạo mà còn nhắc nhở các em về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu, Tết đoàn viên. Cô Đỗ Thị Diễm Hương, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Trường tiểu học Kim Đồng cũng đã phổ biến rất là sâu rộng đến tất cả các đối tượng học sinh, tổ chức cho các con được vẽ tranh và làm đèn. Và qua đó thì muốn giáo dục truyền thống cho các con để hiểu ý nghĩa của ngày Trung thu.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc thay đổi các hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế cũng sẽ góp phần chung tay cùng cả nước kiểm soát và chiến thắng đại dịch để cùng nhau đón những mùa trăng tiếp theo thật ấm áp, an lành và trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây khi đến dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng của người dân thường tăng cao, không khí mua sắm rất nhộn nhịp, thì trái lại do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thị trường Trung thu năm nay trầm lắng hơn, sức tiêu thụ giảm đáng kể, phản ánh của phóng viên Hồng Nhung tại thành phố Yên Bái.
Ghi nhận của phóng viên từ nhiều điểm bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Yên Bái cho thấy, lượng hàng hóa phục vụ dịp Tết Trung thu không nhiều so với năm trước. Không khí mua sắm khá ảm đạm, người dân chủ yếu mua bán lẻ, hàng quà tặng tiêu thụ chậm. Tại cửa hàng của bà Hoàng Thị Sơn ở km 4 chợ Đồng Tâm thành phố Yên Bái thỉnh thoảng mới có khách ghé vào mua bánh trung thu. Tuy nhiên theo bà Sơn được biết, giá bán bánh trung thu tăng lên từ 2.000 đến 4.000 đồng một chiếc, nhưng do số lượng bánh nhập về bán ít hơn so với những năm trước nên nhiều dòng sản phẩm thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng trong nước đã cháy hàng. Ngoài mặt hàng bánh kẹo trung thu, các cửa hàng sạp hàng bày bán đồ chơi trẻ em cũng vắng khách đến mua. Năm nay, những sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ trống xuất hiện tại các cửa hàng không nhiều.
Bà Hoàng Thị Sơn, chủ cửa hàng tạp hóa tại km 4 chợ Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết:
Ngay từ lúc mà bắt đầu dịch nó nhiều như thế này thì tại từ các nhà phân phối cũng đã chủ động nhập hàng và đến các cửa hàng cũng thế, lượng sức mình là khả năng mà mình bán được như thế nào đấy thì mình có thể là mình mua hàng để cho nó phù hợp.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, nên hầu hết các chủ cửa hàng đã quyết định không nhập nhiều hàng về bán. Cửa hàng sách Văn Phòng Phẩm Thành Giang ở km 6, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái là một ví dụ. Nếu như dịp Trung thu 2 năm trước đây, cửa hàng thu hút rất đông khách bởi các mặt hàng đồ chơi phong phú, giá thành hợp lý, thì năm nay lượng khách đến mua rất ít, kéo theo nguồn thu nhập từ bán đồ chơi Trung thu giảm tới 70%. Cửa hàng chỉ đầu tư 15 triệu đồng mua bổ sung các mặt hàng đồ chơi phục vụ cho dịp Tết Trung thu, còn lại là các mặt hàng tồn đọng trước đó.
Chị Phạm Thị Hồng Giang, chủ cửa hàng sách Văn phòng phẩm Thành Giang, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
mọi năm thì các nguồn hàng nó phong phú hơn, năm nay thì cũng không có nhiều mặt hàng, với cả cái chuyên trở của nó cũng khó hơn ý. Nhưng mà cái giá cả thì vẫn bán như thế, lãi thì nó cũng thấp đi, mang tính chất là phục vụ vì năm nay là bán nó cũng không được nhiều ấy.
Chị Nguyễn Hồng Duyên, một khách hàng ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
kinh tế của gia đình thì năm nay cũng có phần là khó khăn hơn, nên là gia đình chúng tôi cũng chỉ chuẩn bị một số đồ nhỏ như là bánh, bưởi hay là hồng, những cái phần quà Trung thu cho các cháu.
Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn được kiểm soát, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu vẫn có sức tiêu thụ lớn hơn so với các mặt hàng khác. Việc các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe toàn dân trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.
Tối qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tạm giữ 5 đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ và lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông. Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9, tại các tuyến đường Điện Biên, Đinh Tuyên Hoàng, thành phố Yên Bái xuất hiện 9 học sinh nam đi trên 5 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, chạy với tốc độ cao và lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành tạm giữ 5 đối tượng, gồm Vũ Tùng Dương sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21B204033. Nguyễn Hồng Thái sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tổ 11, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21A BA0917171. Bùi Việt Anh sinh năm 2005, tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21D109606. Lê Minh Hoàn sinh năm 2005, thôn Hợp Việt, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21T86762. Mai Văn Vương sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 5 trường hợp với các lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu đường bộ, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có gương chiếu hậu, chạy với tốc độ cao và lạng lách đánh võng khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 9, phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ. Trọng tâm thảo luận của các nhà lãnh đạo thế giới là thúc đẩy các nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19 và chống biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành ở nhiều nơi, lãnh đạo của khoảng 1/3 trong số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ gửi phát biểu được ghi hình của họ tới phiên thảo luận. Tại phiên thảo luận này, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nước hành động mạnh mẽ trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Vào tháng 10, Anh sẽ chủ trì hội nghị về biến đổi khí hậu tại thành phố Glasgow, Scotland. Hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc dự kiến được tổ chức nhằm mục đích thu hút các hành động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, cũng như ngân sách để thực hiện kế hoạch từ các bên tham gia trên toàn cầu.
Ngày 20 tháng 9, hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech khẳng định vaccine COVID-19 của hãng tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo đó, hai hãng dược có kế hoạch xin cấp phép sử dụng vaccine cho trẻ em trong độ tuổi này ở Mỹ và châu Âu. Pfizer và BioNTech cho biết vaccine COVID-19 đã tạo ra phản ứng miễn dịch cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, giống với kết quả thu được trước đó ở lứa tuổi từ 16 đến 25. Dự kiến cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA sẽ đưa ra quyết định vào đầu tháng 10, sau 3 tuần gửi hồ sơ xin cấp phép. Số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 đã tăng lên ở Mỹ trong những tháng gần đây do biến thể Delta dễ lây lan. Các ca bệnh nhi cũng gia tăng, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng. Theo thống kê từ tháng 7, các bệnh nhi nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng khoảng 240% ở Mỹ, trong khi các trường học đang có kế hoạch mở cửa trở lại vào mùa thu này. Hiện tại mới có vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech được Mỹ và một số quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ dưới 12 tuổi, mà trước đó chỉ sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên.
Các nhà ngoại giao Australia đang tăng cường nỗ lực trấn an các quốc gia Đông Nam Á về kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân liên quan đến thỏa thuận AUKUS giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia về chia sẻ các công nghệ quốc phòng tiên tiến. Thủ tướng Malaysia đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Australia. Thủ tướng Malaysia cho rằng AUKUS có thể khiến cho các quốc gia khác hành động và gây thêm căng thẳng. Trong khi đó, các quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia đã thông qua một tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về cái mà họ gọi là sự tiếp diễn cuộc đua vũ trang. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bày tỏ chính sách trung lập của nước này, khẳng định Manila muốn duy trì quan hệ quốc phòng tốt đẹp với tất cả các quốc gia. Còn phía Triều Tiên lên tiếng chỉ trích về liên minh AUKUS với tuyên bố cho rằng liên minh đối tác an ninh ba bên AUKUS đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực và nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, 14 giờ chiều nay theo giờ Singapore đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Đây là sự kiện được người hâm mộ khu vực rất quan tâm. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Với việc đang là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan. Do đó, hai đội bóng xem nhau là kình địch nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Cụ thể, Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore và một đội sẽ thắng ở vòng loại là Brunei hoặc Đông Timor. AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ban tổ chức vẫn chưa có thông báo chính thức quốc gia đăng cai. Hiện có Singapore, Thái Lan và Campuchia sẵn sàng tổ chức vòng bảng giải đấu này. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, tiếp đón đối thủ Granada trên sân nhà Nou Camp trong khuôn khổ La Liga, những tưởng Barcelona sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan một lần nữa gây thất vọng. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Sergio Escudero đã có pha xử lý loại bỏ Sergio Busquets trước khi tạo điều kiện để Domingos đánh đầu tung lưới Ter Stegen mở tỷ số trận đấu. Bị thủng lưới sớm, Barca tràn lên tấn công mạnh mẽ để tìm cái bàn gỡ. Tuy nhiên, những gì mà đội chủ sân Nou Camp có được chỉ là hai tình huống dứt điểm trúng sang ngang của đối thủ. Những miếng tấn công của Barca đa phần đều hết sức bế tắc. Khi mà tất cả đều nghĩ đến một thất bại cho đội chủ nhà, thì đến phút thứ 90, từ quả tạt bóng của Gavira, Agüero bật cao đánh đầu đem về chiến thắng quý như vàng cho Barcelona. Đây cũng là chiến thắng ấn định kết quả hòa 1-1. Với kết quả này, đội chủ sân Nou Camp chỉ có được 8 điểm, xếp thứ 7 và kém đội đầu bảng xếp hạng La Liga là Real Madrid tới 5 điểm. Tại Serie A, Napoli đã có chiến thắng trước Udinese ở trận đấu muộn đêm qua. Đội khách nhập cuộc với sự hứng khởi và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ đầu trận, tới phút thứ 24, tiền đạo đang có phong độ cao thời gian gần đây là Victor Osimhen đã mở tỷ số cho Napoli sau một pha dứt điểm cận thành. Chỉ 14 phút sau, lưới của thủ môn Sinvest đã rung lên lần thứ hai sau cú đánh đầu gọn gàng của Rahimi, và 2-0 cho đội khách cũng là tỷ số kèo 1. Sang hiệp 2, Udinese vẫn không có cách nào để ngăn chặn những pha tấn công đa dạng của đội bóng áo xanh. Trung vệ Koulibaly với một cú sút đầy uy lực nâng tỷ số lên 3-0 cho Napoli ở phút thứ 52. Ngày thi đấu hoàn hảo của các học trò huấn luyện viên Spalletti khép lại với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Lozano. Vượt qua Udinese với tỷ số cách biệt 4-0, Napoli duy trì thành tích toàn thắng tại Serie A.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực Nghĩa Lộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, giảm mây, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía đông đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái đêm nhiều mây, có lúc có mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchủngcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.